Khi nhìn vào gương, cậu thấy gì? Những khuyết điểm. Phần trong gương là những phần cơ thể cậu vẫn găm ghét, những cái ngao ngán thở dài. Nhưng cậu ơi, đã bao giờ cậu soi gương để thương mình? Đã bao giờ cậu đứng trước gương để ngắm nhìn, để ấp ôm và vỗ về đứa trẻ bên trong mình? Thông qua số podcast này, Vì Sao Thế Nhỉ cùng Helios mong muốn tiếp thêm cho cậu niềm tin rằng mỗi chúng ta đều là những độc bản cùng những tự ti lấp lánh. Helios là thương hiệu phụ kiện trang sức thủ công Việt Nam với tôn chỉ đề cao giá trị sử dụng lâu dài. Từng mẫu thiết kế nhẫn, vòng tay, dây chuyền bạc đều gửi gắm một chuyện đời về hình tượng nam giới hiện đại. Từ đó thương hiệu tạo nên góc nhìn đa chiều hơn về ngành thời trang, sự sáng tạo và nêu bật được chất cá tính riêng của mỗi người. Một khi đã tin vào mình, cậu có thể tỏa sáng nhiều hơn nữa. Và hãy để những phụ kiện của Helios là điểm nhấn hoàn thiện cho sự tỏa sáng đó nhé. Còn bây giờ, cùng bắt đầu tập podcast số này thôi nào. Những đứa trẻ có ngoại hình không đẹp đã phải trải qua những chuyện gì? Cô gái nhỏ có một vết chàm lớn ở trên mặt, lan rộng hết vùng mắt, tràn xuống má. Cô vẫn luôn coi đó là vết nhơ, là nỗi thống khổ, là sự nguyền rủa cả đời mà cô phải chịu đựng. Dường như tất cả những gì xấu xí đều chọn cô để rơi vào. Mắt đã một mí, lại còn bị vết chàm lan cả vào tròng trắng, khiến cô trông như một con bé dị dạng hai màu mắt. Miệng thì hô, da thì đen đúa. Lũ bạn cùng lớp không chơi với cô, chúng gọi cô là con phù thủy. Các bạn nam coi cô như một con quái vật ngoài hành tinh, còn các bạn nữ thì nhìn cô với ánh mắt thương hại. Kể ra nghe như vậy thì vẫn còn yên ổn chán. Cho tới khi cô bị đám anh chị ở trong trường xé vở bài tập, dúi đầu cô vào bồn nước, hay bắt cô quỳ xuống xin lỗi chỉ vì lý do rằng mày có lỗi vì mày quá xấu nên tao thấy ngứa mắt. Dù cho có khóc lóc đến thế nào và cũng dù cho im lặng ra sao, cô vẫn phải chịu đựng sự hành hạ đó. Sự kỳ thị này tồi tệ hơn nữa khi thầy giáo ở trường còn đùa vu vơ rằng sao nghe tên đẹp vậy mà ấy thế. Rồi thầy còn dọa phạt mấy đứa bất tập trung trong lớp rằng sẽ chuyển chỗ chúng nó xuống ngồi cạnh cô để cho đỡ nói chuyện. Cậu bạn này cũng bị kỳ thị về vẻ bề ngoài. Thứ đập vào mắt người đối diện đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt của cậu là cái mũi vừa bè vừa tẹt vừa đỏ, lại còn sần sùi như vỏ quả cam sành. Con người cảm giác hơi lồi ra như thể nó muốn rơi xuống luôn cho rồi. Đôi môi dày lại còn chảy ra như miệng một con cá chê. Nhìn tổng thể vào con người này, người ngoài thấy có một thứ gì đó cứ đẩy lên trồi trội. Có thứ gì đó đang trực trào ra, chỉ là không biết khi nào nó mới vỡ. Lần đầu tiên cậu nhận thức được sự xấu xí này là khi mới học tiểu học, khi cô giáo sắp chỗ ngồi cạnh một bạn rất đẹp trai. Vô tình một lần cô giáo gọi nhầm tên cậu với người bạn kia. Bọn trong lớp cười phá lên khinh bỉ. Cậu nghe rõ có đứa ác miệng, sao lại có thể nhớ nhầm một thiên thần với một đứa mặt lợn được. Cậu nắm chặt hai bàn tay, vò nát cuốn tập, thấy căm ghét lũ con gái đã chê bai cậu, căm ghét cái đứa độc mồm đó, căm ghét cô giáo, căm ghét đứa có ngoại hình ưa nhìn kia. Một ngọn lửa cháy rực vẫn uất mà bất lực. Cậu căm ghét chính bản thân mình. Cậu đập vỡ hết gương trong nhà. Cậu hét lên vào mặt ba mẹ rằng tất cả là tại ba mẹ. Tại sao lại sinh con ra làm gì? Tại sao con lại xấu xí và khổ sở như thế này? Ừ thì ba mẹ chỉ im lặng, chẳng biết làm gì khác. Trong căn nhà sập sệ, cơm ăn ba bữa còn phải chạy vậy. Ba mẹ cả đời đã luồn cúi, cả đời tự ti rồi. Ngoài im lặng ra, hai con người ấy chẳng biết phải làm sao để cho đứa con thứ mà chính họ cũng chưa bao giờ có được. Những đứa trẻ có ngoại hình không đẹp đã lớn lên như thế nào? Một vài người khuyên cô gái nhỏ hãy cố gắng thêm chút nữa. Chỉ cần cô học thật giỏi, mọi người sẽ không còn bắt nạt cô nữa. Họ sẽ nể trọng cô hơn. Đã không có nhan sắc thì phải có tri thức. Thế là cô lao vào học, học điên cuồng. Có những đêm vừa học vừa khóc, cô không dám ngơi nghỉ vì sợ rằng cô sẽ bị bắt nạt tiếp. Cô coi việc học như một cuộc đại phẫu với cô vậy. Cô cho bọn bắt nạt chép bài. Chúng nhận thấy giá trị lợi dụng của cô. Chúng nương tay rồi không động đến cô nữa. Rồi thì đúng là chúng không còn là nỗi ác mộng đối với cô. Nhưng cái vẻ xấu xí này thì vẫn còn đó. Mọi người vẫn xa lánh con phù thủy này. Trời ạ, đã xấu thì không có cách nào để hết xấu đâu. Dù có trau chuốt mấy thì cũng chỉ bớt xấu đi mà thôi. Rồi người ta vẫn chỉ trỏ và bảo con này con kia ngày trước xấu như ma, giờ còn đỡ. Cô không dám đến gần ai, không dám thích ai, luôn nghi hoặc trước những lời khen xã giao của đám người ấy. Một khi đã bị gọi là xấu xí thì con người ta chẳng còn dám tin rằng họ có sức hút nữa. Cô thấy sự giả tạo trong từng lời nói của người xung quanh. Cô điên đầu thắc mắc rằng tại sao khi cô đã cố gắng trở nên xuất sắc hơn nhưng vẫn không thể nào thay đổi được thái độ khinh khỉnh chê bai của họ. Đời chẳng giống như phim. Những kẻ từng bắt nạt bạn nào có hâm mộ bạn khi bạn thành công. Thực tế là ngược lại. Bạn càng thành công thì họ càng ghét bạn hơn. họ không chấp nhận bạn giỏi đến đâu. Với họ, bạn giỏi chẳng qua chỉ là may mắn, là do quan hệ rộng, là trời thương cho cái số xấu xí nên ban cho chút phước vớt vát lại. Sau khi nổi giận với ba mẹ, cậu bạn này quyết định không đi học nữa, cậu đi lên phố kiếm việc làm. Đời đâu dễ dàng cho những kẻ không có ngoại hình, chật vật lắm thì cậu kiếm được một công việc bốc vác. Đồng nghiệp của cậu cũng là mấy tay làm thuê, làm lũ cả đời, chỉ chăm chăm kiếm được bát cơm nuôi thân và nuôi mấy miệng ăn ở nhà. Cậu với họ chỉ là những kẻ đang cố sống. Họ chẳng quan tâm tới ngoại hình hay mấy cái đường nét khó coi trên gương mặt của cậu, rời ba mẹ đến một trang sống khác. Cuộc đời của cậu gặp thêm những mảnh đời lại chỉ biết cúi mình. Cậu chưa hề biết cảm giác ngẩng cao đầu bước đi là như thế nào. Hai vai cậu cứ khom lại, rụt đầu rụt cổ mà thồ từng bao đất. Cậu thấy đời mình như cỏ rác, cậu thèm khát cái gọi là tình yêu. Nhưng có lẽ ở cái thời đại này, tình yêu không dành cho những kẻ xấu xí. Cậu tự cười cho cái phận mình, có khi bây giờ đến thị nở cũng chẳng có mà yêu. Số mình chó, chó hơn cả ông Chí Phèo. Có khi mình sinh nhầm thời, rơi nhầm nhà, sống nhầm cộng đồng rồi. Ừ, đúng rồi, mình đang ở trong cái cộng đồng mà tất cả chúng ta đều chú trọng về ngoại hình. Ngoại hình có quan trọng không? Có, rất quan trọng. Những người không có ngoại hình đẹp vẫn hay nghe mấy câu an ủi kiểu như tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hay những lời giao giảng rằng có tài năng thì ắt sẽ tự tỏa hào quang rực rỡ, như trong câu nói hữu xạ tự nhiên hương, hoặc thôi không sao đâu, ít ra cậu còn có một tâm hồn đẹp. Nghe xong chỉ biết cười trừ, thấy sự thương hại trong từng lời an ủi, thấy chua xót cho chính mình. Cậu nói ngoại hình không quan trọng, đó là bởi cậu không hiểu được sự xấu xí đã ảnh hưởng đến một người như thế nào. Có nhiều người vẻ ngoài xấu xí, thay vì buồn khổ khi bị bỉ bai, thì lại ngước mặt lên tự tin, khoác lên mình những bộ cánh thật lộng lẫy để hy vọng rằng có thể khỏa lấp được những khuyết điểm về dung nhan trước con mắt của người đời. Thế nhưng rồi họ vẫn đau đớn nhận về mình những nỗi tủi thân, bất công mà không ai nhìn thấy. Vì người ta bảo họ rằng, xấu mà còn làm màu, xấu xí thích gây sự chú ý. Cũng có những người quần quật làm việc, chất bóp từng đồng, chỉ mong để dành đủ tiền để leo lên bàn mổ trong một viện thẩm mỹ nào đó, chịu đựng những nhát cắt đau thấu ruột, với một mục đích duy nhất là mong người ta thôi bàn tán về nhan sắc của mình. Rồi thì sao? Người ta vẫn buông lời cay đắng rằng, đẹp nhân tạo thì có gì hay ho, thà xấu tự nhiên vẫn còn hơn. Cũng có nhiều người phụ nữ khi lấy được chồng rồi cũng không được buông tha. Người ta đàm tiếu mỉa mai, hoặc tán thưởng chàng trai kia sao mà cao thượng, cô gái xấu kia sao mà tốt phước. Thậm chí đặt điều rằng chắc nó bỏ bùa nên thằng kia mới mê, chứ không dưng ai mà ngu thế. Hãy dừng lại đi. Nếu như bạn đã từng làm tổn thương người khác vì những miệt thị và phán xét về ngoại hình của họ, ai trong cuộc đời này cũng đang vật lộn từng ngày để sống. Vậy nên hãy sống tốt phần của mình trước đã. Đừng làm cho cuộc sống của người khác tệ đi, tồn tại một ranh giới mong manh giữa nhận xét và kỳ thị. Hãy cẩn trọng lời nói của bạn, vì chưa biết chừng một người có thể vỡ vụn đến mức nào chỉ vì những câu nói đùa của bạn đấy. Những đứa trẻ có ngoại hình không đẹp, chúng có tội gì? Người ta vẫn nói xấu là một cái tội, tội không bị bắt vào tù, không được ghi nhận trong các văn bản pháp luật, mà là tội hình thành từ đám đông ham mê ngoại hình bắt mắt. Không phải tội trong tội lỗi, mà là tội trong tội nghiệp. Ngoại hình của mình không quyết định được. Những đứa trẻ có ngoại hình không đẹp, chúng chẳng có tội gì cả. Lỗi nằm ở xã hội, tội là của những thành phần tâm hồn xấu xí, những kẻ chỉ biết dùng miệng nói mấy lời cay nghiệt. Nhưng những đứa trẻ đó cũng sẽ có lỗi nếu như chúng để mặc bản thân chúng với những lời cay nghiệt đó. Chúng sẽ có lỗi nếu chúng bỏ bê hay tự hủy hoại cơ thể này. Chúng sẽ có lỗi nếu như chúng chưa từng yêu thương và chấp nhận những khiếm khuyết của chúng. Yêu thương và chấp nhận bản thân là như thế nào? Yêu bản thân là cụm từ không còn xa lạ với chúng ta ngày nay. Đó là một thái độ sống lạc quan yêu đời, mang trong mình những cảm nhận tích cực, để tự tin vào bản thân và để thấy bản thân mình đẹp trong hình hài vốn có. Và phong trào body positivity từ đó cũng ra đời, với những khẩu hiệu kiểu như: hãy hài lòng với bản thân mình. Cơ thể của bạn luôn đẹp đẽ vô điều kiện, nhưng bạn không cần phải cố gắng thay đổi bản thân mình. Phong trào này sẽ giúp bạn thực hành các khẳng định về tình yêu bản thân, lặp đi lặp lại những câu thần chú như: tôi đẹp, tôi yêu bản thân mình, hoặc tôi yêu cơ thể mình, cho đến khi chúng trở thành hiện thực. Ấy nhưng vô hình, điều này lại tạo ra một áp lực rằng chúng ta bắt buộc phải hài lòng với bản thân mình. Vốn rằng ai cũng có những đặc điểm chưa hài lòng trên cơ thể của mình, thế nhưng cậu không thể ép mình tìm kiếm tình yêu vốn không có ở đó. Liệu rằng như vậy có được gọi là tình yêu bản thân đúng nghĩa hay không? Nếu như cậu cứ liên tục khẳng định về một điều tích cực mà cậu không hề tin tưởng, thâm tâm của cậu sẽ chối bỏ sự khẳng định này. Sau cùng mọi thứ có thể phản tác dụng và khiến cho cậu càng thêm phiền não về cơ thể của mình. Vậy có hướng đi nào tối ưu hơn phong trào body positivity không? Câu trả lời là có. Vào năm 2015, khái niệm body neutrality đã được đón nhận bởi đông đảo công chúng, thể hiện sự trung lập, không tôn thờ và cũng không căm ghét cơ thể mình. Quan điểm này tập trung hơn vào cơ thể của cậu có thể làm được những gì hơn là việc nó trông như thế nào. Ví dụ như việc cậu cảm thấy quý trọng đôi chân voi của mình vì nó giúp cơ thể của cậu được trụ vững, nhưng cậu cũng vẫn đi tập luyện để đôi chân của mình săn chắc hơn, muốn cơ thể mình cân đối. Không phải vì muốn người khác nhìn thấy mình đẹp, mà là vì lúc đó mọi hành động sẽ nhanh nhẹn, khỏe mạnh hơn, hoặc là cậu muốn mình đầy đặn hơn. Vì cậu biết rằng một cơ thể quá gầy gò thì không đủ sức lực để làm những việc cậu thích. Phong trào này sẽ tập trung vào việc một vóc dáng nhất định có thể mang tới cho cậu những giá trị như thế nào, thay vì việc nó sẽ nhìn như thế nào trong mắt người khác. Nói cách khác, nó giảm thiểu sự tiêu cực hướng tới cơ thể nhất có thể, giúp ta không tiêu cực và cố gắng thay đổi cơ thể một cách cực đoan, cũng không quá buông thả bản thân, mà là sự thấu hiểu cơ thể. Để đi từ tôi ghét cơ thể mình đến tôi yêu cơ thể mình hiện tại là một quá trình đầy áp lực và đầy nước mắt. Mình vẫn không yêu đôi mắt hí này, không yêu cái miệng khô hay đôi tay thô ráp ấy. Thay vào đó, mình thấy thương chúng và mình biết những điều tốt nhất mình có thể làm để thay đổi những điều mà mình có thể. Cuộc đời này, có một sự công bằng duy nhất, đó chính là bất công luôn xảy ra với tất cả mọi người. Nếu bạn đẹp thì bạn may mắn, còn nếu không thì đó không phải là lỗi của bạn. Mình hiểu rằng mình không xấu như mình từng nghĩ, chỉ là tình thương dành cho bản thân mình trước kia chưa đủ lớn mà thôi. Được rồi, vậy bây giờ khi nhìn vào gương, cậu thấy gì? I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? So